Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 28 tháng 10 với chủ đề Chuẩn bị hết lòng. Kinh Thánh nền tảng trong Sử ký nhất đoạn 23 từ câu 1 đến câu số 5.
David đã già, cao tuổi, bèn lập Salomon con trai mình làm vua Israel. Người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi. Người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên, và số của họ cứ đếm từng người được 3.8 vạn. Trong số các người ấy, có 2.4 vạn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va. 6.000 người đều làm quan đốc lý và quan xét, còn 4.000 người đều làm kẻ canh cửa, và 4.000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm, đặng ngợi khen.
Và câu gốc trong Mát đoạn 12 câu 30. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Trong phân đoạn kinh thánh này cho biết vua David đã làm gì? Mục đích của vua David khi chia người Lê-vi thành 4 nhóm là gì? Bạn học được gì từ tinh thần chuẩn bị của vua David?
Kính thưa quý thính giả, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, vua David lập hoàng tử Salomon con trai mình lên làm vua. Ông triệu tập các nhà lãnh đạo Israel lại để công bố điều này, đồng thời tổ chức và phân công lại người Lê-vi để lo cho công việc trong đền thờ và sự thờ phượng Chúa. Thời điểm này đền thờ sắp xây dựng và những người Lê-vi sẽ phải thực hiện công việc được giao ngay sau khi đền thờ được xây xong. Vua David chia người Lê-vi ra làm 4 nhóm, trong đó nhóm thứ nhất được phân công cai quản công việc của đền thờ, nhóm thứ hai làm quan đốc lý và quan xét, nhóm thứ ba canh cửa và nhóm thứ tư sử dụng nhạc khí để ca ngợi Chúa. Những người cai quản công việc của đền thờ, giám sát việc xây cất đền thờ, nghi lễ và những công việc bình thường khác được chép trong Sử ký nhì đoạn 34 câu 12 và 13. Những quan đốc lý quản lý các kho báu của đền thờ, quan đốc lý và quan xét cũng được phân công phụ trách cai quản các công việc bên ngoài đền thờ, quản lý dân chúng, coi sóc công việc Chúa và hầu hạ vua, được chép trong Sử ký nhất đoạn 26 từ câu 20 đến câu 32. Người canh cửa có nhiệm vụ canh gác các cửa của đền thờ, đóng mở cửa đúng lúc, được chép trong Sử ký nhì đoạn 23 câu 6. Những nhạc công sử dụng nhạc khí để ca ngợi Chúa trong đền thờ. Vua David đã chuẩn bị mọi sự cho việc xây dựng đền thờ, việc thờ phượng Chúa, cùng mọi công việc liên quan đến đền thờ thật tỉ mỉ. Ông đã sắp đặt mọi việc rất có lớp lang trật tự. Sứ đồ Phaolô cũng đã dài, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự, để chép trong Corinto nhất đoạn 14 câu 40, để cho sự thờ phượng Chúa được tôn nghiêm và tốt đẹp. Vua David đã hết lòng chuẩn bị mọi sự thật chu đáo cho đền thờ và sự thờ phượng, vì ông yêu Chúa hết lòng. Là những người con của Chúa, chúng ta phải có tấm lòng mong ước chuẩn bị mọi sự cho sự thờ phượng Chúa thật là chu đáo. Mỗi sáng Chủ nhật, trước khi bước vào đền thờ Chúa, chúng ta cũng cần chuẩn bị tấm lòng cho sự thờ phượng Ngài. Nếu là người chịu trách nhiệm trong giờ thờ phượng như giảng lời Chúa, hướng dẫn chương trình, đánh đàn, hướng dẫn hát thờ phượng, vân vân, chúng ta còn phải cầu nguyện và chuẩn bị hết lòng cho trách nhiệm đã được giao. Nếu là người dự thờ phượng, chúng ta cũng phải chuẩn bị hết lòng cho sự thờ phượng Chúa của mình. Có những tín hữu đã chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa từ ngày hôm trước. Họ chuẩn bị tấm lòng, trang phục, phương tiện di chuyển, ôn lại câu gốc, cố gắng để hôm sau đi nhóm lại đúng giờ, vân vân, để không làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của buổi thờ phượng Chúa. Bạn thể hiện tinh thần hết lòng chuẩn bị mọi sự chu đáo cho sự thờ phượng Chúa qua những việc làm nào? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, con yêu Chúa thiết tha, xin cho con luôn thể hiện tình yêu Chúa và chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa thật tận tâm và chu đáo. Lạy Chúa, giờ này con xin dâng lời cảm tạ Chúa cho các điểm nhóm tại hai miền Bắc Nam gia tăng nhiều trong những năm gần đây, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn giới hạn trong nhiều mặt. Xin Chúa giúp việc huấn luyện nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển hội thánh trong tỉnh, nhất là cho người Việt được biết Chúa và tin nhận Chúa nhiều hơn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 29 tháng 10.